Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Addicted to Anxiety, How to Break the Habit của Owen O'Kane là một cuốn sách self-help về sức khỏe tinh thần. Viết từ góc nhìn của một nhà trị liệu tâm lý có nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng, trọng tâm của sách là một ý tưởng khá trực diện. Rằng lo âu không chỉ là cảm giác khó chịu xuất hiện rồi biến mất, mà đôi khi trở thành một thói quen tâm lý, thậm chí giống một dạng lệ thuộc. Người đọc có thể không muốn lo âu nhưng vẫn quay lại với việc suy nghĩ quá mức, kiểm soát, né tránh cảm xúc hoặc tin rằng lo lắng sẽ giúp mình an toàn hơn. Cuốn sách không xem lo âu là lỗi cá nhân, cũng không phủ nhận vai trò tự nhiên của nó. Thay vào đó, sách giải thích vì sao con người bị mắc kẹt trong vòng lặp lo âu, rồi đưa ra cách nhận diện tác nhân kích hoạt, chất vấn niềm tin cốt lõi và thay thế phản ứng cũ bằng hành vi lành mạnh hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lo âu được nhìn như một thói quen gây lệ thuộc, không chỉ là một triệu chứng. Điểm khác biệt lớn nhất của Addicted to Anxiety là cách Owen O'Kane đặt lại câu hỏi về bản chất của lo âu. Thay vì chỉ hỏi làm sao để bớt căng thẳng, ông hỏi vì sao một người vẫn bám vào lo âu ngay cả khi họ muốn được yên ổn. Cách nhìn này không nhằm đổ lỗi cho người đọc, mà nhằm chỉ ra rằng lo âu có thể trở thành một khuôn mẫu quen thuộc. Khi một người liên tục dự đoán rủi ro, kiểm tra mọi khả năng xấu, hoặc chuẩn bị tinh thần cho thảm họa, não bộ có thể học rằng đây là cách để cảm thấy kiểm soát được tình hình. Vấn đề là cảm giác an toàn đó thường chỉ tồn tại trong ngắn hạn. Về lâu dài, chính nó củng cố niềm tin rằng nếu không lo, mình sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, lo âu không còn chỉ là phản ứng trước một tình huống cụ thể, mà trở thành cách vận hành mặc định. Sách giúp người đọc thấy rằng muốn thoát khỏi lo âu, trước hết cần hiểu phần thưởng tâm lý mà lo âu đang đem lại. Dù phần thưởng đó không thật sự bền vững. Thứ hai, vòng lặp giữa suy nghĩ lo âu, né tránh cảm xúc và cảm giác an toàn giả. Cuốn sách mô tả lo âu như một vòng lặp gồm nhiều thành phần liên kết với nhau. Một suy nghĩ bất an xuất hiện, cơ thể phản ứng bằng căng thẳng, rồi người đó cố giảm, khó chịu bằng cách né tránh, kiểm soát, tìm sự trấn an hoặc suy nghĩ thêm để chắc chắn hơn. Những hành động này có thể làm dịu cảm giác sợ trong khoảnh khắc, nhưng chúng cũng gửi một thông điệp ngầm rằng mối nguy là có thật và rằng người đó chỉ an toàn khi tiếp tục lo. Đây là cơ chế khiến lo âu tự nuôi chính nó. Owen O'Kane nhấn mạnh rằng nhiều người không bị mắc kẹt vì thiếu hiểu biết, mà vì các chiến lược đối phó từng giúp họ tồn tại nay đã trở nên quá mức. Khi né tránh cảm xúc, người đọc có thể không phải đối diện với nỗi sợ ngay lập tức, nhưng họ cũng mất cơ hội học rằng cảm xúc khó chịu có thể được chịu đựng và đi qua. Vì vậy, phá vòng lặp không chỉ là nghĩ tích cực hơn. Nó đòi hỏi nhận ra phản ứng tự động, hiểu chức năng của nó, rồi tập chọn một hành vi khác đủ nhiều lần để não bộ học lại. Thứ ba, nhận diện tác nhân kích hoạt và niềm tin cốt lõi đứng sau lo âu. Một phần thực hành quan trọng trong sách là giúp người đọc phân biệt giữa tình huống kích hoạt bên ngoài và niềm tin sâu hơn bên trong. Ví dụ, một cuộc họp, một tin nhắn chưa được trả lời hay một thay đổi trong kế hoạch có thể làm lo âu bùng lên. Nhưng theo cách tiếp cận của Owen O'Kane, câu hỏi cần đặt ra không chỉ là chuyện gì vừa xảy ra, mà là chuyện đó đang chạm vào nỗi sợ nào. Có thể đó là sợ bị đánh giá, sợ mất kiểm soát, sợ làm người khác thất vọng hoặc sợ không đủ tốt. Khi niềm tin cốt lõi chưa được nhìn thấy, người đọc dễ xử lý từng cơn lo âu riêng lẻ mà không hiểu vì sao chúng cứ quay lại. Sách khuyến khích một quá trình quan sát có hệ thống nhưng vẫn mềm mại để người đọc nhận biết mẫu hình cá nhân của mình. Điều này có giá trị vì lo âu thường thuyết phục ta rằng vấn đề nằm hoàn toàn ở hiện tại. Khi thấy được tầng niềm tin phía dưới, người đọc có thể bắt đầu chất vấn tính chính xác của nó, thay vì để nó điều khiển hành vi. Thứ tư, đối xử với phần bản thân lo âu bằng lòng trắc ẩn thay vì xấu hổ. Dù dùng khái niệm lệ thuộc vào lo âu, cuốn sách không xây dựng giọng điệu, phán xét. Owen O'Kane nhiều lần nhấn mạnh rằng lo âu vốn là một phần của cơ chế sinh tồn và trong nhiều hoàn cảnh, nó từng cố gắng bảo vệ con người. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nhiều người có lo âu mãn tính đã sẵn cảm thấy thất vọng về bản thân. Nếu họ tiếp tục nghĩ rằng mình yếu đuối, phi lý hoặc tự gây rắc rối, sự xấu hổ có thể làm vòng lặp căng thẳng mạnh hơn. Trái lại, khi nhìn phần bản thân lo âu với lòng trắc ẩn, người đọc có thể hiểu rằng phản ứng này từng có chức năng, nhưng hiện tại không còn phù hợp ở mức độ cũ. Lòng trắc ẩn ở đây không có nghĩa là chiều theo mọi nỗi sợ. Nó là điều kiện để thay đổi mà không cần tự công kích. Đây là điểm làm sách có sắc thái cân bằng, vì nó vừa thừa nhận tác hại của lo âu quá mức, vừa không biến người đang lo âu thành vấn đề. Sự thay đổi vì thế bắt đầu từ hiểu biết, không phải từ cưỡng ép. Cuối cùng, thay thế thói quen lo âu bằng hành vi mới có tính luyện tập. Addicted to Anxiety không dừng ở việc giải thích cơ chế. Cuốn sách hướng người đọc đến việc xây dựng phản ứng mới vì một thói quen cũ không thể biến mất chỉ nhờ hiểu ra nó. Nếu lo âu đã được củng cố qua nhiều lần lặp lại thì sự bình tĩnh cũng cần được luyện bằng những lựa chọn nhỏ và nhất quán. Điều này có thể bao gồm nhận ra lúc mình đang tìm kiếm sự trấn an quá mức, dừng lại trước khi rơi vào suy nghĩ xoay vòng, cho phép cảm xúc khó chịu tồn tại mà không vội né tránh, hoặc chọn một hành động phù hợp với giá trị sống thay vì hành động theo nỗi sợ. Điểm cốt lõi là người đọc học cách giảm quyền lực của lo âu bằng kinh nghiệm thực tế, không chỉ bằng lý luận. Khi một người nhiều lần thấy rằng mình có thể chịu được sự bất định, họ bắt đầu xây dựng một cảm giác an toàn khác, ít phụ thuộc hơn vào kiểm soát. Cách tiếp cận này khiến sách gần với các phương pháp thay đổi hành vi, nhưng được trình bày bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận cho người đọc phổ thông. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với những người thường xuyên suy nghĩ quá mức hay chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, khó buông kiểm soát, hoặc cảm thấy lo âu đã trở thành nền âm thanh quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Nó cũng hữu ích cho độc giả quan tâm đến tâm lý học ứng dụng và cho những người làm trong lĩnh vực hỗ trợ tinh thần muốn có thêm một khung diễn giải dễ hiểu về lo âu. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc chuyển từ câu hỏi làm sao dập tắt lo âu ngay lập tức sang câu hỏi mình đang duy trì lo âu bằng thói quen nào. Về mặt nhận thức, sách giúp phân biệt giữa lo âu như một tín hiệu tự nhiên và lo âu như một hệ thống phản ứng đã bị củng cố quá mức. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tập trung vào thư giãn, tư duy tích cực hoặc quản lý triệu chứng, Addicted to Anxiety nổi bật ở giả thuyết trung tâm rõ ràng rằng con người có thể vô thức gắn bó với lo âu vì nó tạo cảm giác an toàn ngắn hạn. Điểm mạnh của sách là kết hợp diễn giải tâm lý dễ nghe, thái độ không phán xét và định hướng thay đổi hành vi. Nó không hứa hẹn một lối thoát nhanh, nhưng cung cấp một cách hiểu thực tế hơn về việc phá vỡ vòng lặp lo âu. Nếu bạn muốn ủng hộ ONO039, Ken bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!